Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị và cùng tham gia với chúng tôi hôm nay có nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trước tiên Quốc Vinh nghĩ chúng ta nên nhìn đến Miến Điện, bởi vì trong tuần qua nó xảy ra một chuyện phải nói là một trong những cái thời khắc mà phải nói vô cùng quan trọng trong lịch sử của nước này. Mặc dù là như đã dự kiến, chúng ta cũng biết là cái chuyện nó sẽ xảy ra, nhưng mà trong tuần qua thì chính thức là Miến Điện có một tổng thống dân sự mới, đó là ông Thin Cho. Cảm nghĩ của anh như thế nào về chuyện này, thưa anh Lưu Dân?
Vâng, Miến Điện là một trường hợp điển hình mà cả thế giới nhìn vào như là một cái sự thành công của cái cuộc cách mạng bất bạo động ở trong một cái khu vực Á Châu, hay là nói chung nói riêng là một cái đất nước mà đã bị cai trị bởi cái chế độ quân phiệt chừng hơn nửa thế kỷ qua. Và chính cái sự đối kháng bất bạo động đó nó đã mang lại một cái kết quả vẻ vang trong cái cuộc bầu cử, tổng tuyển cử hồi cuối năm ngoái. Và bây giờ đây chúng ta thấy cái kết quả của cái cuộc bầu cử đó được cụ thể hóa qua cái sự tín nhiệm một cái nhân vật cốt cán, có một cái quá trình sinh hoạt lâu dài và có những cái thành tích cách mạng bất bạo động rất là ngoạn mục, qua cái sự nghĩa là tín nhiệm tân tổng thống Thin Cho vừa qua đây. Ông đã giành được 360 phiếu trong tổng số khoảng cỡ 650 phiếu bầu tại Quốc hội. Và theo cái hiến pháp của Miến Điện thì ông sẽ trở thành thủ tướng với ông sẽ trở thành tổng thống với hai phó tổng thống là những người được cái số phiếu nhiều thứ nhì và thứ ba trong cái cuộc bầu chọn của Quốc hội.
Trong diễn văn chiến thắng của mình thì ông Thin Cho cũng đã nhắc đến bà Aung San Suu Kyi. Phải nói trong trường hợp này, bà Aung San Suu Kyi là linh hồn của cuộc tranh đấu cho dân chủ tự do ở Miến Điện. Nhưng mà rất tiếc là bà không thể ra tranh cử tổng thống được. Kể cũng đáng tiếc hả anh Lưu Dân?
Có lẽ là trên khắp thế giới ai cũng đã một lần nghe đến tên bà Aung San Suu Kyi, là một nhà lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ở Miến Điện. Sau cái sự thành công nhưng mà không có được công nhận của cái lực lượng chính trị này trong cuộc tổng tuyển cử quốc hội hồi năm 1990. Từ đó thì bà đã trải qua một thời gian dài bị biệt giam, bị cô lập, bị phong tỏa đủ mọi thứ và bị ngăn cấm cả cái việc mà bà ra khỏi Miến Điện để nhận cái giải Nobel Hòa bình. Bà đã được trao nhưng mà không thể có mặt để nhận lãnh. Tuy nhiên những cái thành quả của cái cuộc tranh đấu bền bỉ, dai dẳng và bất bạo động đó của bà Aung San Suu Kyi, mặc dù ngày nay nó đã trở thành hiện thực, nhưng mà bà lại không thể được bầu làm tổng thống dân cử đầu tiên của Miến Điện trong vòng 50 năm qua là vì cái sự hạn chế của hiến pháp. Chúng ta biết là hiến pháp Miến Điện quy định rằng là những người được bầu làm tổng thống thứ nhất là phải được sinh đẻ ở trên đất nước Miến Điện, phải có gốc gác từ đời ông cho đến đời cha và đến đời mình, để bảo đảm một cái sự người ta nói là tinh tuyền của cái dân tộc, và đồng thời cũng không thể có người phối ngẫu hoặc là chồng hoặc là vợ là mang quốc tịch ngoại quốc. Chúng ta biết bà Aung San Suu Kyi trong cái thời gian du học ở Anh đã kết hôn với là một cái nhà khoa học người Anh và đã có hai đứa con trai. Và hai đứa con trai này của bà cũng là mang quốc tịch Anh. Vì cái sự hạn chế của hiến pháp cho nên mặc dù là người lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của Miến Điện, nhưng bà không thể ngồi vào cái ghế hàng đầu của bên hành pháp của Miến Điện trong cái nhiệm kỳ này. Người ta cũng chú ý đến một cái lời phát biểu của tân tổng thống Thin Cho khi ông nhậm chức, rằng là cái sự bầu cử cái chức vụ tân tổng thống mới là cái nhiệt huyết và cái tâm nguyện của người dân và cũng là một cái chiến thắng của nhân dân nước này. Và đặc biệt ông có nói thêm là đây cũng là một cái chiến thắng của bà Aung San Suu Kyi. Chúng ta biết rằng là trước đây bà Aung San Suu Kyi đã đưa ra một cái lời phát biểu mà nó có gây nhiều cái tranh luận, bởi vì bà tự coi mình như là đứng trên cái ngôi vị của tổng thống, nhưng mà dĩ nhiên sau đó bà có được đính chính lại. Nhưng mà bây giờ người ta cũng vẫn thấy là ông Thin Cho là một cái người bạn thuở thiếu thời của bà Aung San Suu Kyi, một cái người mà bà có thể thân cận và tin tưởng đến cái mức độ là cả hai đều có thể nói cho nhau nghe hết tất cả những cái gì mà họ nghĩ trong đầu, hoặc là họ chia sẻ với nhau rất là nhiều thứ, và bà có thể có một cái mức độ an tâm về cái những cái thành quả của cái Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của mình trong tay cái vị người lãnh tụ mới này. Nhưng mà người ta vẫn coi bà như là một cái hoàng thái hậu ở sau bức rèm của vua. Đây là một cái hình ảnh mà có thể là nhiều người liên tưởng được trong các cái triều đại phong kiến của các nước Á Châu, tức là ông vua nhỏ bé ngồi trên ngai vàng, nhưng mà phía sau cái bức rèm đó là bà Hoàng Thái Hậu chỉ định hết mọi sự, mọi cái chính sự trong triều đình. Và có thể là đây cũng là cái hình ảnh mà người ta nghĩ rằng nó được tái hiện lại ở cái đất nước Miến Điện này, bởi vì bà Aung San Suu Kyi theo hiến pháp không được trở thành tổng thống của Miến Điện.
Cái hình ảnh mà anh đưa ra thì nghe nó có vẻ hơi tiêu cực, anh Lưu Giang ạ.
À.
Tôi nghĩ trong trường hợp của Miến Điện có lẽ là nó sẽ không như vậy. Vì cái chỗ là bà là cái hình tượng của sự tranh đấu dân chủ, bà là lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, và bà cũng được cái sự ủng hộ của đại đa số người dân nữa. Thì có lẽ là cũng không cần đến cái gọi là cái
Điều
kiểu.
hành chính sự sau bức rèm.
Đúng rồi.
Không, à, dĩ nhiên thì đó là cái e ngại của một số quan sát viên mà thôi. Nhưng mà chính bản thân, chính cái việc tranh đấu của bà Aung San Suu Kyi, chính cái thời gian dài bà hy sinh cho cái lý tưởng đấu tranh cho dân chủ, chính tất cả những cái thành quả mà bên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đạt được ngày hôm nay đều có bóng dáng của bà Aung San Suu Kyi, nếu mà không nói bà là người chủ động đưa đến cái kết quả ngày hôm nay. Và người ta cũng nghĩ rằng là bà sẽ không bao giờ phản bội lại cái lý tưởng đó, vì mặc dù rằng là trong cái thời buổi này, trong cái thời điểm hiện tại thì Miến Điện có thể là bị còn phải có nhiều cái thách thức trước mắt, đặc biệt là với một cái phần ba tỷ lệ dân biểu tại Quốc hội là do cái này là cũng do hiến pháp quy định là thuộc về quân đội, và chúng ta cũng biết là cái người phó tổng thống thứ nhất của ông Thin Jo cũng là một tướng lãnh, và cái ông này nó còn là một cái tướng lãnh mà đã từng bị ghi vào sổ đen nữa. Tức là ông là một cái cựu giám đốc tình báo quốc gia của Miến Điện, là người thu thập tất cả những cái tin tức, tài liệu về những cái nhân vật đối kháng, người đã từng thực hiện những cái cuộc đàn áp, biểu tình, tra tấn tù nhân, vân vân.
Anh nhắc đến những cái thách thức trước mặt của tân chính phủ dân sự thì một số nơi họ cũng đã nhắc nhở cái chuyện đó rồi. Mà cái này thật sự phần nào đó nếu mình nói là di sản của chế độ quân phiệt ngày trước thì cũng đúng. Nhưng mà nếu so với đến bây giờ thì rõ ràng là không thể nào xóa sổ được. Như anh vừa mới nói, 1/3 dân biểu ở trong quốc hội là của quân đội rồi. Bà đặc sứ Liên Hợp Quốc về Nhân quyền ở Miến Điện, bà Chang Hee Lee, đó, bà có nhắc nhở rằng là lấy thí dụ như cần phải giải quyết một số vấn đề nó liên quan đến cái cấu trúc trong xã hội để mà tránh được những cái tình trạng kỳ thị về mặt chủng tộc, kỳ thị về mặt tôn giáo mà bà nêu ra là cái dân tộc Rohingya đó. Và chúng ta cũng biết rằng là ở cái tiểu bang Shan ở bên Miến Điện là cũng xảy ra những cái cuộc xung đột về sắc tộc rất là nhiều. Mà trong thời gian vừa qua thì bà Aung San Suu Kyi có vẻ như cũng không làm gì được nhiều lắm để mà giải quyết cái chuyện đó.
Vâng, thật ra thì các cái vấn đề về xung đột chủng tộc hoặc là cũng một cái những cái mâu thuẫn giữa các cái nhóm mà người có cái khuynh hướng tôn giáo khác nhau hoặc là có những khuynh hướng dân tộc khác nhau, nó đã bắt nguồn từ ở trong lịch sử Miến Điện từ rất là lâu rồi, chứ không phải chỉ mới trong vòng 25 hoặc là 50 năm nay. Và đây là một cái vấn đề nó đòi hỏi một cái sự hợp tác trên trên cái căn bản dân tộc để mà giải quyết, chứ không phải chỉ riêng về các cái chế độ quân sự hoặc là cái chế độ dân cử hiện nay. Nó là một cái vấn đề như là Quốc Vinh nói, mà bà Aung San Suu Kyi ngay cả trong cái thời gian mà vận động tranh cử đã phải né tránh hoặc là đã phải có những cái cách trả lời để mà không có đề cập một cách trực tiếp đến đến cái vấn đề này. Điều đó đủ cho chúng ta thấy rằng là quả nhiên cái này là một cơn đau hoặc là một cái căn bệnh chính trị mà cần phải có những cái sự cố gắng, những cái nỗ lực và những cái sự can đảm để mà giải quyết trên cái căn bản hòa hợp dân tộc hơn là trên cái căn bản quyền lợi chính trị của các phe phái. Chúng ta nhớ lại là ngay cả chỉ cách đây vài năm thôi, nhiều người thuộc cái dân tộc thiểu số Rohingya đó đã đến Thái Lan, đã bị giết chết ở dọc dọc biên giới, đã tìm cách đi vượt biên vân vân, và có một số người cũng đã được đến đến Úc chẳng hạn. Thì rõ ràng nó đã gây lên một tiếng nói của những cái người hoạt động trong các cái lĩnh vực nhân quyền, trong cái lĩnh vực tị nạn v.v. Nhưng mà dường như những cái tiếng nói đó vẫn chưa vượt qua cái hàng rào biên giới đi vào thẳng Miến Điện để mà nói à, quý vị cần phải giải quyết cái vấn đề này. À, nó có những cái phức tạp của nó, mà tôi cũng nghĩ rằng trong cái sự phấn khởi chung của đất nước, của dân tộc Miến Điện vừa qua, qua cái sự bầu cử tổng thống chẳng hạn, thì có lẽ là vấn đề này cũng sẽ được khơi lại và nó sẽ được giải quyết một cái cách nào đó phù hợp với cái quyền lợi của người dân Miến Điện và của dân tộc Miến Điện hơn.
Quý vị đã nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Trong tuần có một chuyện cũng khá là thú vị, thưa anh. Thủ tướng Hun Sen, tức là người đã nắm quyền lãnh đạo ở Campuchia hơn 30 năm rồi, nhưng mà dạo gần đây đó người ta bắt đầu chú ý đến ông này vì một lý do phải nói là không có liên quan gì đến chính trị cả, mà là liên quan đến Facebook. À, cái trang Facebook của ông ta, anh không thể ngờ được luôn, là có đến 3,2 triệu likes.
Tức là một cái số, một cái tỷ lệ khá cao so với dân số
quá
của
trời luôn. Cái Facebook của Ban Việt ngữ này SBS chỉ mới hơn 10.000 thôi thưa anh. Và để cho chúng ta có thể hình dung được là cái chuyện này tại sao nó gây sự chú ý, là bởi vì lấy thí dụ như cái ông thủ tướng của nước Anh đi, David Cameron, thì cái trang Facebook của ông á được 1 triệu likes. Nhưng mà nói như vậy không, nhiều khi quý vị là cũng không hình dung ra được. Nhưng mà nếu như chúng ta thấy đó, chẳng hạn như dân số của nước Anh là gấp 4 lần so với dân số của Campuchia. Rồi cái tỷ lệ mà có thể vào được Internet ở bên Anh đó là nó cũng hơn 90% lần. Ở Đông Nam Á đó, nói chung là cái tỷ lệ mà có thể vào được Internet, sử dụng Internet chỉ có 10% thôi. Ở Anh là trên 90%. Vậy mà cái số likes của trang Facebook của ông Hun Sen này là nhiều hơn gấp 3 lần so với ông Thủ tướng Anh nữa. Nó có cái gì có vẻ hơi vô lý ở đây?
Rồi. Thì chúng ta cũng được biết là cái mạng xã hội này nó có ảnh hưởng hay không, hoặc là cái nó lan tỏa đến mức độ nào đó thì tùy theo cái số lượng xâm nhập hay là cái số lượng gõ chữ like ở trên Facebook. Chúng ta thấy có thể người ta diễn dịch những cái số lần ủng hộ nó có thể do chính đương sự tạo ra. Tức là có những cái người chỉ ngồi bàn phím cả ngày hoặc là chỉ bấm điện thoại cả ngày vô để mà nói là tôi thích ông Hun Sen, tôi thích ông Hun Sen, tôi thích ông Hun Sen v.v. Thì người ta gọi những cái này là một cái click farm, tức là một cái xưởng của những cái người bấm nút để mà ủng hộ, thích ông Hun Sen khá cao. Ngược lại thì cái số người mà ủng hộ cho thủ lãnh đối lập là ông Sam Ramsey lại thấp hơn, mặc dù là trước đó thì ông này dẫn đầu Hun Sen khá xa.
Thì theo các chuyên gia của đài BBC thì họ có truy lại thì họ thấy là 80% số like của ông Hun Sen là đến từ ngoại quốc, trong khi ở trong nước thì chỉ có 57% thôi. Mà so với cái người lãnh đạo đối lập ông Sam Ramsey thì cái số người mà thích cái trang Facebook của ông Renzi là 83% là ở Campuchia. Thì với con số như vậy thì chắc ít nhiều nó cũng nói lên một cái điểm nào đó. Và có một cái điều này cũng thú vị nữa, thưa quý vị. Đại đa số like cho ông Hun Sen là đến từ Ấn Độ, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.
Theo những cái tỷ lệ like mà Quốc Vinh vừa nói thì người ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì lắm, bởi vì ở những cái nước lân cận của Campuchia như là Ấn Độ, Thái Lan hoặc là Việt Nam v.v. người ta cũng rất là dễ dàng tạo ra một cái đạo quân ủng hộ của mình bằng cách bấm like lên cái Facebook của những cái người có thể sẵn sàng mua những cái like đó, hoặc là được nhờ vả, hoặc là qua một cái hình thức nào đó để có thể tăng cường hơn. Đặc biệt là thí dụ như chúng ta cũng biết là ở Trung Quốc hoặc là ở Việt Nam nó có sẵn sàng một cái đội quân để làm theo một cái số lệnh nào đó của, hoặc là của nhà cầm quyền, hoặc là của một cái thế lực về mặt thương mại, về mặt chính trị, về mặt đủ thứ hết, để có thể mua được cái con số, hoặc là để được tăng cái con số like cho mình.
Nhưng mà thưa, đó chỉ là bình luận của chúng tôi mà thôi, xung quanh những cái cáo giác chứ cũng không ai biết như thế nào. Và phát ngôn nhân của đảng Nhân dân của ông Hun Sen cũng đã lên tiếng phủ nhận điều này. Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin hẹn quý vị lần gặp gỡ tới.